Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn bang Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 7, 2016, biểu tình chống Formosa xả thải độc hại ảnh hưởng đến nghề biển và sự mưu sinh của dân. Làm rõ trách nhiệm từ đầu vụ Formosa để tránh sự tái diễn một thảm họa tương tự. Cần một vụ án hình sự cho Formosa là ý kiến của giới hoạt động xã hội trẻ ở trong nước. Đây là những đề tài của chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin tức, bản tin chi tiết tối nay, thứ Sáu ngày 8 tháng 7, 2016, đến với quý vị ngay sau đây.
Diễm Thi và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2016 dự kiến từ 6,2 đến 6,3%, trong khi chỉ số giá tăng liên tục trong 5 tháng qua khiến chính phủ lo ngại sẽ khó giữ được mức lạm phát ở mức 5%. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo diễn biến giá cả thị trường Việt Nam 6 tháng đầu năm tại Hà Nội hôm 7 tháng 7. Tiến sĩ Lê Quốc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Việt Nam mới đạt 5,52%, thấp hơn mục tiêu đặt ra là 6,8%. Theo ông, để đạt được mức GDP mục tiêu cả năm, tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm phải đạt trên 7,5%. Ông Phương cho rằng điều này khó khả thi vì sản xuất công nghiệp khó tăng cao, dự báo chỉ đạt 8%, trong khi dự báo tăng trưởng xuất khẩu chỉ đạt 7%.
Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là CPI trong 6 tháng đầu năm đã tăng 2,35% và dự báo sẽ tăng cao hơn trong 6 tháng cuối năm do giá hàng hóa thế giới có xu hướng tăng. Dự báo CPI cả năm sẽ tăng từ 5 cho đến 5,5%. Theo các chuyên gia tại hội thảo, giá cả dịch vụ, y tế, lương thực thực phẩm, giáo dục tăng mạnh nhất trong 6 tháng qua. Điều này khiến chính phủ lo ngại nguy cơ lạm phát tăng cao.
Cũng liên quan đến kinh tế Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bản tin ngắn kinh tế đáng chú ý trong ngày do Trung Khang phụ trách.
Doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam đòi hỏi được đối xử bình đẳng hơn so với doanh nghiệp nhà nước. Thông tin vừa nói được đưa ra trong sách trắng về Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2016, công bố hôm 8 tháng 7 tại Hà Nội. Theo ông Lê Vĩnh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam, gần đây, nhiều quyết định liên quan đến doanh nghiệp tư nhân đã có cải cách nhất định. Tuy nhiên, để có môi trường kinh doanh tốt hơn, các doanh nghiệp tư nhân vẫn chờ đợi những chính sách tốt hơn cho doanh nghiệp. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's của Mỹ vẫn giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của 4 công ty con thuộc tập đoàn Formosa, mặc dù nhà máy thép của tập đoàn này ở Hà Tĩnh vừa thừa nhận xả thải làm cá chết hàng loạt ở biển miền Trung Việt Nam. Cụ thể, Moody's vẫn giữ nguyên tín nhiệm BAA1 với triển vọng ổn định của 4 công ty Formosa Plastic, Nanya Plastic, Formosa Chemical and Fiber và Formosa Petrochemical. Cũng theo Moody's, việc Formosa Hà Tĩnh xả thải khiến cá chết hàng loạt có ảnh hưởng tiêu cực tới tín nhiệm của 4 công ty con, nhưng không có tác động tức thời nào tới đánh giá tín nhiệm của các công ty đó. Hàng trăm triệu lao động ở Đông Nam Á có nguy cơ mất việc vì robot. Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, việc làm của khoảng 137 triệu người lao động từ Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam có nguy cơ bị robot thay thế trong 2 thập kỷ tới, đặc biệt là những người làm trong ngành công nghiệp may mặc. Cụ thể, khoảng 86% số công nhân dệt may của Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất việc vì xu hướng tự động hóa, và cũng có tới 64% công nhân Indonesia cùng 88% lao động tại Campuchia sẽ chịu ảnh hưởng này. Ngoài ra, một số ngành khác cũng sẽ chịu tác động lớn từ công nghệ cao như công nghiệp ô tô, điện và điện tử, giày dép và kinh doanh bán lẻ.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, bài xã luận đăng tải trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ không lùi bước ở Biển Đông và sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu chính phủ Philippines tiếp tục có những hành động gây thêm căng thẳng trong khu vực tranh chấp chủ quyền. Trong số báo phát hành sáng nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không lùi bước nếu gặp phải những điều mà tờ báo gọi là khiêu khích trắng trợn đến từ phía Mỹ và Philippines. Bài xã luận còn viết thêm rằng sẽ có hành động trả đũa đối với Philippines nếu quốc gia này tiếp tục leo thang căng thẳng. Bài viết có đoạn, chúng tôi xin được trích nguyên văn như sau. Bãi cạn Scarborough có thể sẽ được biến thành tiền đồn quân sự. Trung Quốc cũng có thể đánh chìm hay kéo chiếc tàu đổ bộ cũ mà Philippines đang sử dụng làm căn cứ ở bãi cỏ mây. Xin được thưa thêm, chính phủ Phi nói chủ quyền bãi cạn Scarborough thuộc về họ, nhưng bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012.
Đây không phải là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đưa ra những lời lẽ cứng rắn đối với Hoa Kỳ và các quốc gia Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Hoa Lục ở vùng Biển Đông. Hồi đầu tuần, cũng tờ Hoàn Cầu Thời báo đưa ra lời kêu gọi Trung Quốc phải chuẩn bị cho chiến tranh ở Biển Đông. Hai ngày trước đây, tờ Nhân dân Nhật báo cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, nói rằng Trung Quốc phải sẵn sàng để đương đầu với mọi tình huống, đương đầu với mối đe dọa ngày càng gia tăng. Những lời lẽ cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh Tòa trọng tài thường trực quốc tế sửa soạn đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải. Phán quyết sẽ được tòa công bố vào ngày 12 tháng 7, tức là vào thứ Ba tuần tới.
Một điểm khác cũng được truyền thông quốc tế và các nhà quan sát nói tới là Trung Quốc liên tục đưa ra những lời lẽ cứng rắn trong lúc nhiều tàu chiến của Hoa Kỳ liên tục thực hiện những cuộc tuần tra đến gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa, cũng như đến gần bãi cạn Scarborough. Khi thông báo tin này, các viên chức Hải quân Hoa Kỳ còn nói là hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng đoàn tàu dẫn đường, hộ tống cũng đang có mặt tại Biển Đông, đồng thời nói thêm rằng tàu chiến của Mỹ theo dõi rất sát hoạt động của những chiếc tàu Trung Quốc lảng vảng gần đó. Các nhà quan sát cho rằng sự hiện diện của một lực lượng quân sự hùng hậu ở Biển Đông là thông điệp mạnh mẽ nhất mà Hoa Kỳ gửi cho Trung Quốc và cho các nước đồng minh, khẳng định quyết tâm duy trì tự do, an toàn hàng hải và hàng không ở vùng biển đang được nhiều người xem là điểm nóng của thế giới.
Trở lại với phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực quốc tế sẽ công bố vào tuần tới. Hành pháp và luật pháp Hoa Kỳ đều lên tiếng kêu gọi Philippines và Trung Quốc tôn trọng mọi quyết định mà tòa sẽ đưa ra. Hôm qua, khi được mời điều trần trước Quốc hội Liên bang, ông Abraham Denmark, phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á nói rằng nếu mọi quốc gia đều tôn trọng phán quyết của tòa, thì đó sẽ là giải pháp mẫu mực để giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền và giảm mức độ căng thẳng. Ngược lại, tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục căng thẳng, không thể đoán biết trước những gì sẽ xảy ra.
Dân biểu Cộng hòa Randy Forbes, chủ tịch tiểu ban chuyên trách về lãnh hải cũng đưa ra nhận xét tương tự, cho hay thế giới đang chờ đợi xem Trung Quốc có hành xử như một cường quốc hay không. Và trong trường hợp Bắc Kinh không tuân thủ luật pháp quốc tế, thế giới chờ đợi xem Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào. Về điểm này, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là bà phụ tá Ngoại trưởng Colin Willett nhấn mạnh Washington quyết tâm bảo vệ quyền lợi của quốc gia, bảo vệ tự do và an toàn hàng hải, đồng thời thực hiện đúng lời cam kết đã hứa với các đồng minh và những nước bạn trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Hôm thứ Tư vừa rồi, khi nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, người lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Bộ trưởng Vương Nghị, gọi vụ kiện và phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế sắp công bố chỉ là trò hề, nói rõ Bắc Kinh không tham gia vụ kiện và cũng không công nhận phán quyết của tòa.
Cũng liên quan đến Biển Đông, chính phủ Phi cho hay sẵn sàng thảo luận hợp tác và khai thác chung với Trung Quốc, kể cả trong trường hợp Tòa trọng tài thường trực quốc tế đưa ra phán quyết có lợi cho Phi. Điều này được Ngoại trưởng Phi, ông Perfecto Yasay nói hồi sáng nay, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AFP.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Hàng ngàn giáo dân xứ Cồn Sẻ chuyên sống bằng nghề biển và nuôi cá trên sông vào ngày 7 tháng 7 đã tiến hành biểu tình lên tiếng về tình cảnh hiện nay do thảm họa Formosa xả chất độc ra biển gây hại đến cuộc sống của họ. Gia Minh hỏi chuyện linh mục chánh xứ Cồn Sẻ, Phêrô Hoàng Anh Ngợi và được ông cho biết như sau.
Thực tế thì từ 4 giờ qua đến giờ yên rồi, nhưng mà rồi cũng biết là ngày mai, ngày một trong những ngày sau đó như thế nào, bởi vì đó là cái việc của dân, việc của dân được ngày mai ngày một như thế nào, mới mình nó có yên được lâu hay không, tôi cũng chưa biết được.
Linh mục có nói là không biết là cái đó là việc của người dân và họ cũng là giáo dân đó, thì cái tâm tư nguyện vọng của họ lúc này thì như thế nào?
Chuyện cả chuyện nó bức xúc nha, từ tháng tư đến tư là không đi biển được này, đặt lại nữa là hiện nay là một số bè cả trên sông là không đến ngày này mới chết này. Những con nào mà không chết bây giờ là họ đem đi các chợ họ bán á, thì như vậy là không ai mua này, về vợ chồng ôm nhau khóc này, lỗ 100 triệu 70-80 triệu này, bây giờ một miền quê mà lỗ 100 triệu 70 triệu thì một khoản tiền vô cùng là lớn, có khi họ làm suốt cả đời họ cũng được 70 triệu 100 triệu nữa, chính vì vậy mà ở đây đến cả là hàng trăm cái bè cá, cái bức xúc quá khứ, cái bức xúc hiện tại ngay thế nào trông nháo, công bố phòng sát đến 500 triệu đô. Như vậy thì họ nghĩ rằng 500 triệu đô thì làm sao mà đánh đổi được cả một cuộc sống của họ, chứ là đến đồn tỉnh nhân chúng, lấy gì cho một tương lai đấy. Chính phủ như vậy là cứ cho tiền để mà đi viện, cứ cho tiền để mà khi cho con học, cứ cho tiền để mà an toàn cuộc sống của họ từ nay trong khoảng từ tháng này tháng khác, từ năm nay năm khác không. Đời sống dẫn đi như vậy thì điều đó họ đánh đổi như vậy. Họ suy nghĩ, họ lo lắng như vậy thì bây giờ dẫn đến cái đó thôi. Những mà tiệt thay là ôn hòa họ cũng chịu được, cho nên mới dẫn đến đánh nhau.
Đánh nhau như vậy thì ai đánh nhau với ai thưa Linh Mục ạ? À? Và cái hậu quả?
Dân đánh công an đánh dân. Tôi cùng có mặt với bà con để mà sợ rằng dẫn những cái hậu quả không hay. Thì tôi cùng khuyên bà con rằng là mình đấu tranh trong cái sự ôn hòa. Nếu như có xuống đường thì đấu tranh cái sự ôn hòa, chứ đừng có làm những cái điều vượt qua cái sự ôn hòa. Thì cái sự bức xúc dẫn hóng trên kia ra tôi cũng dẫn đến cái chuyện đó.
Ngoài cái lực lượng cảnh sát, cơ động rồi an ninh, nhưng mà đối với chính quyền thì như thế nào ạ? Phía chính quyền có ai gặp dân để mà nghe cái người dân khi mà đi biểu tình ở sân bay không ạ?
Chính quyền thì họ cũng có yêu cầu là về ủy ban xã để gặp. Nhưng mà họ cũng nói rằng là bây giờ họ cũng tính chỉ vào cái sự gặp giờ. Nên họ không về. Thì họ mới bảo rằng nếu không đi về nhà thơ. Họ nói rằng bây giờ không tin đi lời giải thích của chính quyền nữa.
Như Linh Mục nói là dân thì họ nói họ không tin những cái giải thích của chính quyền, nhưng mà chính quyền thì cũng có đưa ra những biện pháp giải quyết đó. Thì dân họ nghĩ sao về những cái cách thức giải quyết của chính quyền là sẽ lo ổn định cuộc sống cho người dân, thưa Linh Mục ạ?
Không biết đến giờ thì ổn định như thế nào, nhưng mà ở đấy thì mới được người đông người như vậy là mấy chục kỳ gạo đó. Mấy chục kỳ gạo thì họ ngắn được lâu rồi. Bây giờ họ chỉ có tấn cơ vào sự làm giá để nó ăn để nó sống nó tới cho con được một chút cân gạo thì thế nào. Cho tôi nghe rằng là mồi tàu á, giá đèn đâu còn hỗ trợ 5 triệu. Tại đến chứ tôi có thấy đâu nào, có thể 5 triệu đâu. Ở đây thì rất lâu nay về vấn đề việc cả chết. Thì dân vùng đất để nó gặp chính quyền để mà để chính quyền phát triển gió. Trên một cái màn hình TV cũng không thể đủ được. Còn cái đó là địa phương thực tế đó là xa, là huyện, là tỉnh đi. Họ còn khao khát là muốn gặp chính quyền. Để xem thử cái biện pháp đi hiện tại, biện pháp đi tương lai, chỉ cho nó gặp, thì cho đến họ mất lòng tin vậy thôi.
Như Linh Mục vừa nói là ngư dân địa phương, họ cũng là giáo dân thì rất là bức xúc. Đối với phía chính quyền, mặc dù là nói là có những cái biện pháp, nhưng mà hỗ trợ cho họ thì không được bao nhiêu. Vậy thì Linh Mục thấy là cái cuộc sống thực tế của họ hiện
đến
nay...
Đến như bán hàng rồi. Thì vẫn không có một đồng tiêu điểm. Đấy, thì trước đây 500, 1 triệu, 3 triệu, 4 triệu đi như vậy, cái điểm tiêu đi suốt cả 3 tháng rồi. Bây giờ dân nó cảm thấy sự đó là sự điều đỉnh đấy đấy, không có ho. Anh biết rằng là cái dân cũng sẻ, bởi vì là người đi biển, nuôi người không đi biển bằng một cái công việc, đó là người đi biển thì bằng ca nè. Người ở nhà, ai không đi biển được thì về là lấy lưới để làm nè. kiếm được đôi đầu người là 30, 20 trong một ngày. Ai mà đông người làm đó thì như vậy có khi được 100,000 trong một ngày. Cái đó là cái cuộc sống của họ, người là nuôi nhau. Người thì kinh người ở nhà đấy là đi biển với họ lấy cá. Họ chạy họ bỏ tính trực khi máy mới trực khi đạt. Chứ họ đi cắt chờ hướng dẫn họ bán họ kiếm sống vân vân. Thì bây giờ là đi biển với cái cuộc sống nó đến nó đẩy ra một cái thế đó gọi là khổ cực. Không còn gì để nói nữa thì... họ tự phạt xuống biên thì họ kêu gọi đầu tháng kêu về được.
Thì hôm qua đó người dân ở bên xã Cảnh Dương cũng thuộc huyện Quảng Trạch thì họ cũng có đối thoại với chính quyền và có đưa ra 7 điểm đó. Cái 7 điểm này cũng được công khai. Linh Mục thấy rằng là địa phương của Linh Mục á như thế nào ạ?
Nếu như bây giờ có một vị tỉnh Việt Nam gặp tôi thì tôi cũng nói yêu cầu là thân thải chính quyền về gặp dân để đối thoại. Đối thoại để cho chính quyền thấu hiểu những cái khó khăn hiện tại và những cái khó khăn trong tương lai gần và tương lai xa của đời sống dân. Cán bộ cũng không nghe gặp người dân, thật ra vì sao không gặp người dân? Những cái này chúng tôi là tôi đã đề xuất với chính quyền này, cần phải xuống dân để gặp dân để cho đón nhận cái thao thức của dân thì dân thì đấy là giải pháp tiền tài, đấy là giải pháp tương lai cho dân. Nếu không gặp người dân tất cả xa cần dân để họ làm được điều đó thì cái tương lai như thế nào? Theo tôi quan điểm thì họ đã làm được một cái việc tương lai. Gặp chính quyền ở đấy mà không làm hết thì tức là chính quyền còn có một cái lỗi lớn về dân. Điều gì đó mà tôi cũng cảm thấy là không thể hiểu được. Và đại đang tôi đã yêu cầu rồi, yêu cầu rất chính đáng. Yêu cầu này đang là chính quyền nên phải gặp dân, tiếp xúc dân một chút, một buổi. Họ không làm.
Thực tế hiện nay thì đối với cái biện pháp mà họ nói là chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân thì ngư dân ở giáo xứ Cồn Sẻ thì họ ý kiến về cái chuyện mà chuyển đổi nghề nghiệp rồi đưa đi xuất khẩu lao động thì như thế nào thưa Linh Mục?
Cho đến chính quyền là dân cũng không biết rằng là chuyển đổi nghề gì, chính quyền cũng không gặp vấn đề mà biết là gọi là bây giờ hiện tới gọi là hiện hưởng dân là chuyển đổi nghề nghiệp gì.
Nhưng mà đã có những người dân ở tại Cồn Sẻ phải đi nơi khác để mà làm ăn chưa thưa Linh Mục ạ?
Bây giờ là cả em mà kể cả tuổi năm 14-15 là tràn ra phải gọi là không học hành gì này. Cho nên là tôi đoán rằng là hai năm nay cả cái trường đấy nó có học sinh nó dày đó. Tôi dạy một lượt 50-10 em, tôi dạy cho học sinh cho trẻ là án ra đây học, tiền đâu có đi học.
Cảm ơn Linh Mục.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là một đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý vị cùng tham gia.
Báo chí Việt Nam tiếp tục có nhiều tin bài về thảm họa môi trường biển miền Trung do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Dư luận chung hướng tới việc phải làm rõ trách nhiệm từ đầu của chính quyền để tránh những thảm họa như thế tái diễn. Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà báo tự do, nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập, thì người dân không còn tin tưởng vào những gì chính quyền nói. Qua vụ Formosa gây ra thảm họa môi trường quá lớn, hủy diệt biển và sinh kế của hàng trăm ngàn ngư dân, chính phủ Việt Nam cần phải có những quyết định khẩn cấp. Từ Sài Gòn, tiến sĩ Phạm Chí Dũng phát biểu.
Bây giờ những cái vấn đề mà Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Khoa học Công nghệ và Chính phủ Việt Nam cần phải làm rất khẩn cấp là phải kiện Formosa ra tòa. Tòa nào đó là do Chính phủ Việt Nam phải chọn, nhưng mà phải kiện và phải kiện có kết quả, có hiệu quả để làm yên tâm và đồng thời đấy lại công bằng công tâm. Thứ hai nữa là xem xét và phát lại điều tra lại toàn bộ quy trình cấp phép cho Formosa. Xem những quan chức nào từ cao tới thấp tính và quy trình cấp phép có nhiều dấu hiệu sai lệch, có kể cả những cái dấu hiệu mà dư luận đang cho đồn đoán là có nhận hối lộ ở trong đó, những quan chức đó phải bị đưa ra xử nghiêm trước pháp luật, không phải là chỉ hành chính. Đó là những vấn đề cần thiết ngay trước mắt, ngay hiện nay.
Báo Điện tử Tiền Phong ngày 4 tháng 7 dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội, trả lời phỏng vấn, xin trích nguyên văn. Cần thiết phải truy lại toàn bộ trách nhiệm của những người đã ký phê duyệt dự án, người đánh giá môi trường, giám sát thi công, vận hành của Formosa. Mới chỉ là vận hành thử đã như vậy, còn khi Formosa khai thác thật thì sẽ như thế nào? Chỉ khi tìm ra nguyên nhân chính xác, truy trách nhiệm chính xác, người ta mới sợ không bao giờ cho tái diễn một dự án như Formosa nữa. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An nói với Tiền Phong Online, chính quyền nên thừa nhận sự yếu kém đã để có những lỗ hổng trong quản lý, cấp phép đầu tư. Cần quyết liệt và minh bạch, từ kêu gọi đầu tư, người phê duyệt, đến chuyện nhà đầu tư sản xuất cái gì, áp dụng công nghệ gì, lượng tiền ra sao. Bà Bùi Thị An kêu gọi minh bạch vì chỉ có minh bạch thì người dân mới có thể giám sát được. Chỉ khi nào minh bạch thì mới chấm dứt được những sự cố môi trường nghiêm trọng như vừa qua. Không bao giờ đánh đổi môi trường lấy bất cứ điều gì. Bà An cũng đặt câu hỏi, số tiền 500 triệu đô la Mỹ họ đưa ra dựa trên cơ sở nào? Việt Nam có thể nhân nhượng, nhưng để khôi phục lại sinh thái biển sẽ phải mất bao nhiêu tiền? Hệ sinh thái biển chính là sự sống của tảo, của cá, tôm. Các sinh vật đó lại liên quan đến sự sống của con người. Chuyện đó quan trọng lắm và có thể nói là vô giá. Ngày 2 tháng 7, 2016, theo Soha News và Trí Thức Trẻ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng phát biểu là cần thanh tra, kiểm tra xem trong quá trình thẩm định, cấp phép phê duyệt cho Formosa có tiêu cực không. Nếu có thì phải xử lý, đây cũng là việc hợp lòng dân. Được biết Formosa là chủ đầu tư đại dự án khu liên hợp gang thép Hà Tĩnh, gồm nhà máy luyện thép, nhà máy nhiệt điện và cảng nước sâu Sơn Dương. Dự án này được giao 3.300 ha diện tích mặt đất và mặt nước ở vị trí trọng yếu an ninh quốc phòng và nhận được những ưu đãi quá mức đầy nghi vấn. Giấy phép đầu tư được cấp năm 2008, vốn đăng ký 10,5 tỷ đô la Mỹ, giai đoạn 1 sản xuất từ 7,5 triệu tấn tới 10,5 triệu tấn thép mỗi năm, qua giai đoạn 2 sẽ nâng công suất lên 22 triệu tấn thép năm. Formosa Hà Tĩnh được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, trong khi doanh nghiệp trong nước là 22%, miễn thuế thu nhập trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị. Formosa Hà Tĩnh được cấp phép đầu tư 70 năm, thay vì theo luật định là không quá 50 năm. Quyết định trái pháp luật này đã bị thanh tra chính phủ phát hiện vào đầu năm 2015. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã hợp thức hóa quyết định sai trái này. Được biết, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, được báo chí cho là một trong những người vận động giáo diết cho dự án Formosa Hà Tĩnh. Nếu truy cứu toàn bộ trách nhiệm những ai đã góp phần cho phép Formosa vào Việt Nam, trao cho nó những ưu đãi quá mức và trái luật, thì danh sách này rất dài, trong đó phải kể đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, một loạt các cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, Công thương, Tài nguyên Môi trường và thuộc cấp. Khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói cần kiểm tra quá trình thẩm định cấp phép phê duyệt cho Formosa xem có tiêu cực hay không, có ý kiến cho rằng chiến dịch làm trong sạch đảng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang phát động sẽ không thể thiếu Formosa. Nhà hoạt động dân quyền tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn nhận định.
Nhiều người họ đang cho rằng ông Võ Kim Cự chỉ là một con rùa, còn con hổ nằm cao hơn nữa. Và bắt đầu từ cái việc mà chấp nhận cấp phép 70 năm, bắt đầu từ con rùa là ông Võ Kim Cự và có thể lên cao hơn nữa. Biết đâu có thể dính tới cả ông Nguyễn Tấn Dũng là một con hổ thì sao? Tôi rất hoài nghi về chuyện này, tại vì nếu thực sự ông Trọng mà muốn chọn Formosa làm mục tiêu điểm để đả hộ Việt rồi, thì ngay từ khi cam kết ông Trọng đã không đi thăm Formosa một cách đáng nghi ngờ như vậy. Và sau chuyến đi đó thì không có một lời lẽ nào nói về vụ xả thải của Formosa. Và tôi cho rằng tầm của Nguyễn Phú Trọng chưa thể đụng được những quan chức cấp cao cho dù ông Trọng có muốn chăng nữa.
Sau khi Việt Nam công bố và Formosa Hà Tĩnh nhận tội xả thải chưa qua xử lý ra môi trường biển trong 5 ngày với lý do chập điện, Formosa hứa đền bù 500 triệu đô la Mỹ. Hiện nay chính phủ Việt Nam vẫn trong giai đoạn lên kế hoạch trợ giúp người dân những vùng bị hại cũng như chưa nói gì được về việc xử lý ô nhiễm phục hồi môi trường biển. VN Express ngày 6 tháng 7, 2016 trích lời tiến sĩ Vũ Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc gia tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt. Theo đó, nhóm nghiên cứu đang theo dõi sự hấp thu và biến thiên của các độc tố để trả lời biển an toàn hay chưa, và đưa ra các phương án xử lý ô nhiễm. các nhà nghiên cứu đã lặn xuống biển thực hiện khảo sát, lấy mẫu trầm tích để xác định hàm lượng độc tố phenol hay cyanua còn tồn dư bao nhiêu, phân hủy ra sao và chuyển hóa thành chất gì. Bao giờ biển an toàn, hải sản không còn nhiễm độc là điều mà cả nước trông đợi, chứ không chỉ riêng người dân bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngày 28 tháng 6, báo Điện tử Dân Trí đưa tin, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết sẽ có chương trình dạy nghề tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động ở bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ thảm họa cá chết hàng loạt. Ngày 5 tháng 7, VN Express trích lời Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Doãn Mậu Diệp đã đưa ra con số thấp hơn nhiều. Theo đó, ước tính có 263.000 lao động bị ảnh hưởng do Formosa xả thải, trong đó có 100.000 lao động trực tiếp. Thứ trưởng Diệp nói rằng, ngư dân thì phải sống nhờ biển, mưu sinh từ biển. Việc chuyển đổi hoàn toàn lao động bị ảnh hưởng sang nghề khác có lẽ là câu chuyện không khả thi và cũng không nên làm. Tuy vậy, ông Diệp cho biết sẽ triển khai dự án tổng thể về dạy nghề, việc làm và xuất khẩu lao động, ưu tiên những huyện nghèo ven biển bị ảnh hưởng. Trên thực tế, ngư dân muốn bám biển, muốn môi trường biển được phục hồi, họ không hài lòng với cách thức chính quyền xử lý chậm chạp sau khi đã xác định Formosa gây thảm họa. Đó cũng là lý do hàng ngàn giáo dân Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã biểu tình phản đối vào chiều ngày 7 tháng 7, 2016 và đã bị công an giải tán bằng vũ lực. Một cư dân Cồn Sẻ nói với đài Á Châu Tự Do.
Mục đích của bà con thì chúng ta đã biết sau khi vụ thảm họa môi trường, hoàn cảnh của bà con đại đa số là đánh bắt gần bờ và xa bờ, lâm vào cái cuộc sống khó khăn. Bởi vì từ hàng trăm năm nay, đại đa số ngư dân bám biển, các cái nguồn tài chính cung cấp cho gia đình từ biển hết. Do đó mà rơi vào cái hoàn cảnh này thì họ bức xúc, đặc biệt là chưa biết được thông tin do chính quyền Việt Nam công bố là thủ phạm Formosa. Và chính quyền đã nhận tiền bồi thường 500 triệu, rồi họ có cái nhu cầu là chuyển đổi nghề nghiệp, đưa bà con ra nước ngoài làm việc, thì khiến bà con càng nổi giận hơn.
Ngày 30 tháng 6 vừa qua, khi họp báo công bố việc Formosa Hà Tĩnh nhận lỗi và bồi thường 500 triệu đô la, các Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chưa làm giới khoa học trong ngoài nước hài lòng. Sự kiện 5 ngày chập điện xả thải không qua xử lý của Formosa ở Vũng Áng, chỉ đưa ra biển phenol cyanua hydroxit sắt cũng như việc độc tố kết hợp dạng phức, được cho là quá sơ sài, khó thuyết phục. Giới chuyên môn đặt nhiều câu hỏi về các độc chất khác, từng được loan báo ban đầu như nồng độ chrome và ammonia cao gấp 9 lần quy chuẩn ở biển Lăng Cô Huế đã không được nói tới. Trong bản tin của VN Express về khả năng cuối tháng 7 sẽ có câu trả lời bao giờ biển miền Trung an toàn, tờ báo mạng dẫn nhiều ý kiến về khả năng biển tự làm sạch, tức phục hồi tự nhiên, cũng như có thể trồng mới san hô, từ đó tạo môi trường thuận lợi để cá và các sinh vật khác phát triển. Tuy không ước đoán biển miền Trung sẽ mất thời gian bao lâu, 5 năm, 10 năm hay 50 năm để phục hồi, nhưng theo VN Express, các nhà khoa học đều có chung nhận định là để giải pháp phục hồi tự nhiên và nhân tạo trở thành hiện thực, thì điều kiện là biển phải không tiếp nhận thêm chất thải hay tác động từ hoạt động đánh bắt của con người. Nếu không, các chất độc sẽ tiếp tục cộng hưởng, môi trường biển tiếp tục ô nhiễm. Được biết, Formosa Hà Tĩnh chạy thử từ cuối năm 2015 cho ra lò 4.700 tấn thép cuộn cán nóng và 6.000 tấn than cốc. Chỉ với từng ấy sản phẩm và Formosa đã gây ra thảm họa môi trường biển miền Trung. Thử hỏi, khi chạy đúng công suất 10,5 triệu tấn thép mỗi năm trong giai đoạn 1, và sẽ lên tới 22 triệu tấn năm khi hoàn thành đầy đủ, thì khó biết điều gì sẽ xảy ra. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Tiếp tục chương trình thời sự, thưa quý thính giả, sau khi Formosa Hà Tĩnh nhận trách nhiệm về việc gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển, rất nhiều người đã không đồng tình về việc chính quyền Việt Nam để yên cho nhà máy Formosa Hà Tĩnh tiếp tục hoạt động. Rất nhiều ý kiến của các chuyên gia, giới luật sư cho rằng cần có một vụ án hình sự đối với thủ phạm. Các nhà hoạt động xã hội trẻ tại Việt Nam nói gì về điều này? Thông tin viên Xuân Nguyên trình bày như sau.
Việc chính quyền Việt Nam nhận 500 triệu đô la Mỹ, tương đương với 11.500 tỷ đồng từ Formosa Hà Tĩnh để khắc phục thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, đã khiến cho trí thức, các nhà hoạt động xã hội và người dân Việt Nam bất bình. Thay vì đóng cửa, rút giấy phép đầu tư vĩnh viễn đối với Formosa, chính quyền Việt Nam lại đứng ra xin nhân dân Việt Nam tha thứ cho họ. Hành động đó khiến rất nhiều nhà hoạt động xã hội trẻ tại Việt Nam bức xúc. Họ không thể đứng nhìn môi trường biển của Việt Nam tiếp tục bị phá hoại bởi Formosa và những thủ phạm liên quan. Từ Hà Nội, người nghiên cứu luật, nhà báo Nguyễn Đình Hà cho rằng, bằng chứng đã đưa ra là quá rõ ràng, kết luận điều tra của Bộ Tài nguyên Môi trường và tất cả của các bộ ngành liên quan đều chứng minh Formosa là thủ phạm và họ cũng đã nhận trách nhiệm. Anh Hà tiếp lời.
Mà Formosa đáng phải bị khởi tố điều tra, đây là một vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về cái vấn đề tội là tội gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại nguồn lợi thủy sản cũng như là hủy hoại nguồn nước.
Anh Hà nói thêm, việc các cơ quan thanh tra đã phát hiện ra 53 lỗi sai phạm của doanh nghiệp Formosa là một ví dụ điển hình về sự tắc trách và vô trách nhiệm của họ, cũng như việc làm sai các quy định của pháp luật của những người liên quan. Từ Lâm Đồng, nhà báo trẻ Trần Minh Nhật thấy rằng nên có những biện pháp pháp lý để đòi lại quyền chính đáng cho ngư dân vùng thảm họa, đồng thời răn đe những công ty khác và cũng đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật, chứ không thể để thủ phạm muốn làm gì thì làm. Theo anh Nhật, ngoài truy tố hình sự đối với Formosa, còn phải truy tố trách nhiệm hình sự đối với những bên liên quan, những người đã tiếp tay cho Formosa Hà Tĩnh, đầu độc Biển Đông và người dân Việt Nam. Anh phân tích.
Các nhà chức trách có một cái tội rất nặng, cái tội mà mình không thể bỏ qua được, đó là họ từ cái công đoạn kiểm duyệt cái dự án, từ công đoạn thông qua dự án, rồi cái kiểm tra về mức độ vệ sinh môi trường, kiểm tra cái công nghệ xử lý rác thải, hay là cả cái quy trình hoạt động của Formosa, thì các cái cơ quan nhà nước đã chấp nhận, đã có những cái công văn để nói rằng là cái công ty này hoạt động an toàn. Nhưng mà bây giờ cái kết quả mà mọi người nhìn thấy rằng là cá chết hàng trăm tấn ở các biển miền Trung. Thế thì bây giờ chúng ta không phải chỉ có vấn đề quy trách nhiệm cho Formosa nữa. Nhưng mà chúng ta đồng thời phải hỏi xem ai là kẻ mà đã gián tiếp tiếp tay cho Formosa. Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trong cái việc cấp cho Formosa 70 năm hoạt động.
Từ Sài Gòn, nhà hoạt động xã hội Lê Văn Sơn thấy rằng sở dĩ có thảm họa này là vì các cơ quan chức năng đã lạm quyền, tham nhũng, bao che cho Formosa trong thời gian dài. Theo anh Sơn, việc chính quyền Việt Nam truy tố trách nhiệm hình sự đối với Formosa và những thủ phạm liên quan là điều khó có thể xảy ra. Anh Sơn bày tỏ.
Tôi không bao giờ tin tưởng vào cái nền pháp luật do Đảng Cộng sản cai trị. Cho nên là để mà các bên liên quan như chúng ta vừa đề cập tới có liên đới trách nhiệm trong cái vụ việc này thì tôi nghĩ là cái chuyện này khó xảy ra, rất là khó xảy ra.
Anh Lê Văn Sơn thấy rằng nếu Việt Nam là một quốc gia có lòng tự tôn dân tộc, hệ thống lãnh đạo đặt lấy con người lên trên hết, thì những việc mà công ty Formosa đã làm đối với con người, đối với đất nước Việt Nam phải được chấm dứt, anh nói.
Cần phải chấm dứt ngay, cần phải đình chỉ ngay và chấm dứt hoạt động ngay tức khắc trên lãnh thổ đất nước Việt Nam.
Anh Trần Minh Nhật lại cho rằng việc đóng cửa hoàn toàn đối với Formosa cần phải được cân nhắc thật kỹ, cần bắt buộc Formosa trả lại môi trường trong sạch, khắc phục thảm họa ô nhiễm biển. Trong thời gian khắc phục thảm họa, Formosa Hà Tĩnh phải ngừng hoạt động. Anh Nhật phân tích.
Mình phải xác định được cái giá bồi thường thiệt hại cho người dân, đồng thời là chúng ta phải bắt buộc Formosa làm sạch lại môi trường. khi mà những cái ấy xong đó, thì chúng ta có thể nói là rút giấy phép và cấm Formosa đầu tư vĩnh viễn vào Việt Nam như một số nước đã từng làm với Formosa.
Về nguyên nhân sâu xa của vấn nạn ô nhiễm môi trường tại Việt Nam được anh Trần Minh Nhật phân tích, trong chiến lược phát triển, cạnh tranh của Việt Nam đang có vấn đề lớn. Formosa chỉ là hiện tượng mà thôi. Trước đó có rất nhiều dự án như Vedan, Bauxit Tây Nguyên, v.v. đã xả thải, làm ô nhiễm môi trường cách trầm trọng. Việc xảy ra những thảm họa môi trường như thế là do chính sách của nhà nước chỉ chú trọng đến lợi nhuận, những hứa hẹn kinh tế trước mắt mà phớt lờ những lợi ích lâu dài như lợi ích của cộng đồng, vấn đề môi sinh, môi trường. Anh Nhật nói thêm.
Với cái nhà nước Việt Nam mình không chủ tâm, thực sự là chủ tâm phát triển kinh tế mà chỉ là bóc lột thiên nhiên, mình chỉ khai thác thiên nhiên, khai thác cái nguồn nhân lực thôi, mà không chú ý đến đào tạo nguồn nhân lực.
Anh Nguyễn Đình Hà cho rằng, những tiếng nói trên các trang mạng xã hội, trên truyền thông độc lập ở trong và ngoài nước đã tác động rất lớn đến người dân ở trong nước. Do đó, anh Hà mong đợi.
Tôi mong đợi rằng là cái tiếng nói người dân cũng như cái sự phản biện của các giới khoa học, người trí thức ấy, thì có đánh động đến chính quyền và buộc họ không phải là làm theo những cái gì mà người dân mong đợi, mà buộc họ phải thực hiện theo đúng pháp luật mà họ đã đặt ra.
Những nhà hoạt động xã hội trẻ tại Việt Nam mà chúng tôi tiếp xúc đều cho rằng cần phải có một bản án hình sự đối với Formosa và những thủ phạm liên quan. Để làm được điều này, cần mọi thành phần trong xã hội cùng góp sức chung lòng. Và tất cả đều thấy rằng nếu không muốn con cháu của mình sống trong môi trường bị đầu độc, hãy yêu cầu Formosa đóng cửa và rời khỏi Việt Nam ngay sau khi khắc phục thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối Cuộc Sống Quanh Ta với Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như.
Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như thân mến chào quý khán thính giả với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, sau khi kết luận công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền Trung, thì Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã trả lời là Việt Nam có câu là đánh kẻ chạy đi chứ không có ai đánh người chạy lại, khi mà một phóng viên đặt câu hỏi là có nên khởi tố vụ án hình sự với Formosa hay không. Theo Hòa Ái thì ông Bộ trưởng trả lời như vậy thì có thuyết phục được dân chúng hay không?
Thưa chị Diễm Thi, thì người dân Việt Nam á, họ nói rằng là đức tính nhân ái nè ha, khoan dung độ lượng thì vốn là cái truyền thống của dân tộc Việt Nam mình, nhưng mà riêng trong cái trường hợp này đó thì đa số những người mà Hòa Ái tiếp xúc thì họ nói rằng là phải tuân theo pháp luật của Việt Nam, thì bởi vì vi phạm thì phải bị trừng phạt, thì như vậy mới giữ được cái sự nghiêm minh, cái kỷ cương của quốc gia được. Thì hàng trăm tấn cá đã chết rồi, gần 300 tấn chất độc hại thải ra biển rồi có thể hòa tan ra vùng biển Đông không chừng. Dạ, thì không chỉ môi trường sinh thái mà cả cái môi trường du lịch, kinh doanh, rồi mọi thứ trong cuộc sống của người dân đều bị ảnh hưởng hết.
Và cũng theo giải thích của ông Bộ trưởng này đó, thì Việt Nam đang xây dựng môi trường đầu tư, tạo lập hình ảnh trong thời kỳ hội nhập, được các nhà đầu tư đánh giá cao về ổn định chính trị, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Việc đưa vụ án ra khởi tố hay không thì cần cân nhắc. Người dân Việt Nam muốn khoan hồng, độ lượng. Rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì khẳng định là doanh nghiệp này sẽ phải đóng cửa nếu như để diễn ra cái việc xả thải một lần nữa. Vậy thì Chân Như thấy nó quá nhẹ tay đúng không?
Chị nói Việt Nam nghe trung dung quá, có lẽ là chị phải dùng cái từ là chính phủ Việt Nam thì nó mới chính xác hơn. Người dân ngay từ đầu đã biết thủ phạm là Formosa, đã biểu tình đòi đóng cửa công ty này và đã bị chính quyền đàn áp dã man. Tại sao chính quyền lại không nhẹ tay với dân mà lại nhẹ tay với kẻ đã gây ra cái thảm họa môi trường cho đất nước? Để trả lời câu hỏi của chị là có nhẹ quá hay không thì Trân Như xin nhắc lại là cái vụ tập đoàn PP gây cái sự cố tràn dầu trên cái vùng biển của Mỹ đó, đã phải bồi thường hơn 18 tỷ đô la Mỹ. Gần đây nhất là cái công ty xe hơi Volkswagen đã phải bồi thường cho người mua xe ở Mỹ và chính phủ Mỹ gần tới 15 tỷ đô la vì đã xả cái khói xe gây ô nhiễm môi trường, có nghĩa là gấp 30 lần cái số tiền mà Formosa đã bồi thường cho Việt Nam.
Vậy thì chính phủ Việt Nam phải nói là quá độ lượng đúng không, mà không nghĩ gì đến người dân Việt Nam hết. Cũng phải thôi là vì họ không có cần người dân, họ đâu có được người dân bầu lên từ cái lá phiếu của người dân, cho nên họ không biết hay là họ không nghĩ là mình có trách nhiệm là phải bảo vệ cái quyền lợi của người dân, phải bảo vệ cái môi trường sống cho người dân, mà không có một viên chức nào đứng ra xin lỗi người dân hết, thì không biết Hòa Ái nghĩ sao, Trân Dân nghĩ sao?
Thưa chị, thì trước tới giờ đó là mỗi cái vấn đề gì quan trọng thì thường là người dân với chính phủ không có đồng thuận.
Dạ.
Nhưng mà chưa bao giờ Hòa Ái ghi nhận là như là lần này.
Dạ.
Nghĩa là người dân họ rất là giận dữ.
Dạ.
Thì bây giờ đó thì người dân họ đòi là đặt cái được là gọi là trao đổi trực tiếp chất vấn với thủ tướng đó.
Dạ.
Rằng là cái người mà đứng đầu quốc gia đó phải trả lời cho họ là ai cho phép là cái mức bồi thường rẻ mạt 500
dạ,
triệu
dạ.
đô la đó.
Dạ.
Và bây giờ đó thì họ lại kêu gọi nhân dân là hãy nên gọi là độ lượng và tha thứ cho Formosa.
Dạ.
Nhưng mà Hòa Ái thấy ở trên mạng xã hội thế thì hầu như là cư dân mạng họ nói bây giờ là cái câu bây giờ họ nói rằng là đánh kẻ chạy đi chứ ai lại nỡ đánh người chạy trọt.
Dạ.
Là nghe cảm thấy rất là
gian. Dạ, thật sự là nghe mình không biết là ai thì cũng hiểu là nguyên nhân như thế nào, và người dân họ đâu có chấp nhận cái lời kêu gọi tha thứ của chính quyền đâu. Họ dứt khoát là phải đòi tống khứ Formosa ra khỏi Việt Nam, và người dân thì đòi đưa đơn kiện tập đoàn này ra tòa. Nhưng mà nếu kiện thì ai sẽ là người đứng đơn kiện và ai sẽ xử lý? Tại vì Việt Nam thì đâu có tham quyền phân lập đâu.
Theo một số luật sư trả lời với Đài Á Châu Tự Do đó, thì các ngư dân là cái người bị thiệt hại trực tiếp làm đơn khởi kiện Formosa. Nhưng mà luật Việt Nam hiện thì chưa có quy định về cái đơn kiện tập thể. Và nếu mà kiện thì phải kiện ra tòa án quốc tế đó chị.
Dạ, yeah. Nhưng mà nếu cũng không đơn giản đâu, nếu không muốn nói là cũng không có được hỏi. Tại vì theo như tiến sĩ luật học Tạ Văn Tài, là cựu giáo sư luật của trường đại học Harvard Hoa Kỳ, trả lời với Đài Á Châu Tự Do, thì Việt Nam có thể dùng văn bản về nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc để mà kiện. Và chính phủ Việt Nam thì sẽ đứng ra kiện.
Dạ.
Yeah. Yeah.
Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó, Đài Loan lại là một cái quốc gia mà không có trong cái danh sách Việt Nam đã ký kết hợp tác song phương về môi trường.
Yeah.
Và những cái nội dung mà được đề cập trong luật bảo vệ môi trường cũng như là luật bảo vệ môi trường sửa đổi thì không có dính giữa Đài Loan với lại Việt Nam vô.
Yeah.
Yeah. Cái đường hầm thì nó chưa có ánh sáng đúng không ạ?
Yeah.
Người dân chỉ còn biết trông chờ vào cái khoản bồi thường từ Formosa. Nhưng mà cứ lấy 500 triệu đô la mà chia cho 92 triệu dân thì cái số tiền
dạ,
mỗi
đúng
người
rồi, số tiền
được
không
bao nhiêu.
Dạ. Thì bên cạnh cái việc mà người dân họ đòi phải bồi thường thỏa đáng đó, thì họ còn đòi là phải rút giấy phép hoạt động của Formosa, tại vì họ đã vi phạm cái nguyên tắc kinh doanh rồi. Thì cả hai chuyện này đến bây giờ thì vẫn thấy là bế tắc.
Dạ, thì nhân cái nói chuyện mà cấp giấy phép cho Formosa đầu tư ở Việt Nam đó, thì mới cách đây có 2 ngày thì trong cái buổi họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường, thì ông Đỗ Hoài Nam là vụ trưởng vụ đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đó, thì ông phát biểu rằng là các giới chức Việt Nam đã không biết được cái hệ thống máy móc công nghệ nhà máy thép Formosa sử dụng có gây hại cho môi trường hay không, bởi vì họ thiếu thông tin.
Và
vẫn cấp giấy phép đầu tư.
Và ông Nam cũng cho rằng là cái trách nhiệm mà kiểm tra xem là cái công nghệ mà Formosa sử dụng khi mà công ty này bước vào cái giai đoạn xây dựng nhà máy ấy, có gây hại cho môi trường hay không là thuộc về Bộ Công Thương.
Dạ, chứ không phải, đó là việc kiểm định là việc của ông đó.
Dạ.
Chính vì vậy mà các quan chức cứ đẩy qua đẩy lại, không có ai mở miệng xin lỗi người dân hết. Họ không ai thấy mình có lỗi khi họ không có làm tròn trách nhiệm, mà họ lại mở miệng để xin dân chúng tha thứ cho Formosa.
Dạ.
Dạ, thiệt là buồn đúng không ạ?
Dạ.
Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Dư thân mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Sau cùng của chương trình phát thanh buổi nay, kể từ khi chiến tranh kết thúc vào cuối tháng 4 năm 1975 cho đến giờ, đa số người dân trong nước vẫn ôm ấp và thực hiện giấc mơ được định cư ở nước ngoài. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa từng đề nghị chính phủ Việt Nam phải làm cho đất nước thực sự trở thành nơi đáng sống, chứ không phải là nơi mà người ta muốn bỏ đi. Hòa Ái sơ lược các làn sóng di dân của người Việt suốt hơn 4 thập niên qua, cũng như tìm hiểu nguyên nhân vì sao giấc mơ này vẫn còn đó dù Việt Nam được độc lập, ổn định và phát triển.
Theo số liệu thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, cho đến cuối năm 95, có khoảng gần 1 triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi, và ước chừng phân nửa trong số này bị thiệt mạng trên đường vượt biên. Cụ cuộc vượt thoát trốn chạy chế độ cộng sản của người Việt trong hai thập niên đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc đã gây chấn động dư luận thế giới, và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Tây Âu giang tay đón nhận những người Việt may mắn còn sống sót trong hành trình tìm tự do của họ. Từ cuộc di dân mang tính lịch sử này dẫn đến nhiều đợt di dân của vài triệu người Việt khác suốt 4 thập niên qua theo chương trình bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Bên cạnh làn sóng di dân vừa nêu, còn có các làn sóng di dân khác của người Việt được dư luận trong và ngoài nước biết đến, bao gồm chương trình tái định cư cựu tù cải tạo được phóng thích, gọi tắt là chương trình HO, do Hoa Kỳ bảo trợ khoảng hơn 200.000 cựu nhân viên và quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị 3 năm tù trở lên cùng thân nhân. Ngoài ra, có khoảng 100.000 trẻ lai có cha là công dân Hoa Kỳ và gia đình sang Mỹ định cư theo chương trình nhân đạo có tên Chương trình Con Lai Mỹ. Một làn sóng di dân khác nữa của người Việt trong 4 thập niên mà ngày càng có chiều hướng gia tăng mạnh, đó là cuộc trốn chạy xin tị nạn của du học sinh và công nhân xuất khẩu lao động khi khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Số liệu không chính thức Đại Á Châu Tự Do thu thập được vào thời điểm đầu thập niên 90, có khoảng 300.000 người sống rải rác ở Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Đông và Tây Đức. Số liệu mới nhất cho thấy nhiều gia đình ở các quốc gia này gồm đủ cả 3 thế hệ, trong đó có gia đình lên đến 80 thành viên. Sau khi chính phủ Hà Nội áp dụng chính sách đổi mới vào năm 1986 theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xã hội Việt Nam thay đổi thông thoáng hơn trong nhiều lĩnh vực, đời sống người dân được thoải mái hơn. Thế nhưng vẫn còn có nhiều người Việt muốn định cư ở nước ngoài và họ tìm mọi phương cách ra đi hợp pháp. Một làn sóng di dân đặc biệt gây chú ý trong dư luận hơn 2 thập niên qua phải kể đến trường hợp hàng trăm ngàn phụ nữ Việt lấy chồng ngoại quốc để ra đi có sự đổi đời, nôm na gọi là cô dâu Việt. Và còn một làn sóng di dân âm thầm mà nhà nước Việt Nam gọi là hiện tượng chảy máu chất xám trong các thập niên, vẫn là vấn đề nan giải cấp quốc gia như đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa phát biểu trong buổi họp Quốc hội mới đây vào sáng hôm mùng 1 tháng 4 rằng:
hiện nay không ít trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi, một bộ phận cán bộ công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho mình hay con cháu mình định cư ở nước ngoài.
Tính đến năm 2012, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết có hơn 100.000 du học sinh Việt Nam học tập và làm việc ở 49 quốc gia, trong đó có đến 90% du học tự túc và nhiều người trong số họ đã không về nước. Câu hỏi đặt ra là hơn ai hết, họ sẽ có điều kiện sống tốt tại quê nhà, nhưng vì sao không trở về mà lại chọn định cư ở nước ngoài? Để trả lời câu hỏi này, Đài AFA tiếp xúc với một số trí thức trẻ, những người quyết định tìm cơ hội ở lại sinh sống và làm việc nơi quốc gia họ đã từng du học, và được họ cho biết không có sự lo lắng nào về đời sống kinh tế. Nhưng môi trường làm việc ở Việt Nam sẽ rất khó thích nghi, đặc biệt đối với những người làm việc trong lĩnh vực khoa học. Từ Anh Quốc, tiến sĩ An Hà nêu lên quan điểm của mình vì sao không trở về nước.
Đối với những người mà làm nghiên cứu khoa học thuần túy thì cái việc về nước đúng là nó lãng phí. Bởi vì nghiên cứu khoa học cần sáng tạo, cần nghĩ cái điều mà người khác không dám nghĩ, làm những cái điều người khác chưa dám làm. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái người mà nghĩ những cái điều người khác không dám nghĩ và làm những cái việc người khác không dám làm đó thì nó khó lắm. Nói chung là cái guồng máy nó không có hoan nghênh những cái người dám nghĩ dám làm như thế. Nghiên cứu khoa học á thì ở đâu nó cũng có cái hay cũng có cái dở, nên gọi là khác biệt, không phát huy được việc làm của mình. Nữa là cái suy nghĩ của mình nó cũng khác cái cách suy nghĩ thông thường của Việt Nam rồi. Cho nên là khó mà hòa hợp được, khó mà hội nhập được, không thấy phù hợp với cái môi trường đó nữa.
Là người có cơ hội tiếp xúc nhiều với giới trí thức Việt Nam thuộc thành phần di dân của hiện tượng chảy máu chất xám, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, giảng viên cao cấp tại Đại học New South Wales ở Úc, nói với Đài Á Châu Tự Do, ông nhận được rất nhiều chia sẻ từ giới trí thức, cho đến những gia đình trung lưu tại Việt Nam cho biết họ muốn định cư ở nước ngoài vì tương lai tươi sáng hơn cho bản thân, cũng như con cháu được sống trong xã hội dân chủ, văn minh và pháp quyền. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn kể lại.
Tôi chung lại, tôi thấy là hầu như những người mà tôi tiếp xúc đó, ai cũng rất là quan tâm về cái sự tụt hậu của đất nước mình. Họ so sánh với Thái Lan nè, với Hàn Quốc nè, Singapore nè, họ nói từ năm 75 là như mình cũng đâu có gọi là thách họ gì đâu. Thế mà chỉ trong 4 năm rồi mình bây giờ là mình tụt hậu quá xa, thậm chí là 1.5. Và họ cảm thấy tuyệt vọng, bất lực, họ cảm thấy không có một cái cách gì để mà đóng góp để làm cho cái đất nước này nó vươn lên.
Chính phủ Việt Nam vẫn chưa thể tìm ra giải pháp hiệu quả để thu hút người tài trở về nước, hay ngăn chặn làm giảm thành phần trí thức và những gia đình di dân không phải vì tiền, mà vì cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không đảm bảo đầy đủ và lo sợ đất nước bị lệ thuộc nên phải ra đi. Đối với tầng lớp người dân có hoàn cảnh nghèo khó, thì được ra nước ngoài dù trong thân phận xuất khẩu lao động, hoặc làm ô xin hay cô dâu bất đắc dĩ, vẫn là một giấc mơ đổi đời, và họ sẵn sàng chớp lấy một khi có cơ hội, dù phải đánh đổi bất chấp thứ gì, như những đồng bào của họ từng dám liều chết hơn 40 năm trước đây, khi đặt chân lên thuyền hướng ra biển cả.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó, quý vị cũng có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng cho chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, làn sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài hoặc các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Chỉ yêu mình em.
biết rằng câu nói anh thật lòng, biết rằng bờ vai anh quá êm đềm, em tựa ở vào anh, thiên đường anh dẫn lối, hứa đến trọn đời sẽ mãi là của nhau. Đừng rời xa em nhé, vì lúc yêu em dại khờ. Đừng làm em lo lắng, vì trái tim em yếu mềm. Người yêu ơi anh có biết, hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn. Nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi xa vời.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.